Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 8 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Phản ứng về quy chế mới của tổ chức Caritas quốc tế. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ về việc chầu thánh thể ngày đêm tại một giáo xứ ở thủ đô Paris. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về lời khẩn nài trong kinh tạ ơn. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua, mùng 7 tháng 5, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 26 tân vệ binh Thụy Sĩ mới tuyên thệ hôm Chủ nhật vừa qua, và Ngài khích lệ họ luôn tham chiếu Chúa Kitô trong mọi hành động. Hiện diện tại buổi tiếp kiến còn có các vị chỉ huy, thân nhân của các tân vệ binh và phái đoàn chính thức của chính phủ Thụy Sĩ. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao ý nghĩa của sự kiện các tân vệ binh dành một vài năm trong cuộc đời của họ để phục vụ tại Tòa Thánh. Ngài cầu chúc cho họ đặc biệt cảm nghiệm được đặc tính phổ quát của giáo hội, củng cố và đào sâu đức tin, nhất là trong những lúc cầu nguyện và gặp gỡ. Đức Thánh Cha nói, việc phục vụ của các vệ binh Thụy Sĩ xưa kia cũng như ngày nay không thể chu toàn được nếu không có đức tin công giáo kiên vững, lòng trung thành và yêu mến giáo hội của Chúa Giêsu Kitô, sự ý thức và kiên trì trong những việc nhỏ cũng như việc lớn, can đảm và khiêm tốn, xả thân và sẵn sàng giúp đỡ. Đức Thánh Cha không quên nhắn nhủ các tân vệ binh Thụy Sĩ quan tâm và yêu thương, nâng đỡ nhau trong công việc hàng ngày, xây dựng và duy trì tình bác ái tin mừng đối với những người họ gặp gỡ, luôn tham chiếu Chúa Kitô. Đó là chứng tá mà nhiều người đi trước các bạn đã nổi bật, không những trong việc chu toàn công việc, nhưng còn dấn thân trong đời sống Kitô nữa.
Roma, Hội nghị Âu Châu lần thứ 12 đã khai diễn hôm qua, mùng 7 tháng 5 tại Roma, và kéo dài cho đến ngày mùng 10 tháng 5 tới đây, với chủ đề Khai tâm Kitô giáo trong viễn tượng tái truyền giảng tin mừng, đặc biệt chú ý đến trẻ em và người trẻ từ 7 đến 16 tuổi. Hội nghị do Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu tổ chức, Đức cha Vincent Nichols, Tổng Giám mục Giáo phận Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc đã thuyết trình dẫn nhập vào hội nghị. Trong 4 ngày tiếp đó, có nhiều bài tham luận và hội thảo nhóm. Đề tài hội nghị này nằm trong bối cảnh suy tư của giáo hội về việc tái truyền giảng tin mừng trong năm mà giáo hội kỷ niệm 20 năm sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II công bố, và trong viễn tượng năm đức tin sẽ khai diễn vào ngày 11 tháng 10 năm nay. Chiều thứ Tư, mùng 9 tháng 5, Đức Hồng Y Peter Erder, Tổng giám mục giáo phận Estecom Budapest, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để cầu nguyện cho Âu Châu và phó thác cho Chúa những sợ hãi và hy vọng của nhân dân đại lục này. Hiện diện trong thánh lễ sẽ có các vị đại sứ các nước Âu Châu.
Damas, Đức Thượng Phụ Gregorio Ba La Hầm, giáo chủ công giáo Hy Lạp Menkit bên Syria, than phiền vì nước này trở thành một đất nước cướp bóc và vô chính phủ. Trong tuyên ngôn công bố sau khóa họp hôm 25 tháng 4 vừa qua của các giám mục công giáo Syria ở thành phố Aleppo, Đức Thượng Phụ nói, giờ đây ở Syria không còn là một cuộc cách mạng, nhưng là tình trạng vô chính phủ và cướp bóc. Chúng tôi không phải là đầy tớ của Assad. Chế độ này chỉ là một giai đoạn qua đi trong lịch sử. Chúng tôi cùng với nhân dân Syria đang chịu đau khổ, và chúng tôi tin rằng bạo lực hiện nay đã đi quá mọi giới hạn. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí tại Tòa Thượng Phụ ở thủ đô Damas, Đức Thượng Phụ Gregorio Ba xác quyết rằng không có vấn đề giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo ở Syria. Những vụ căng thẳng duy nhất xảy ra tại thành phố Homs, nhưng tại Syria nói chung thì từ 2.000 năm nay là một mẫu gương về tự do tôn giáo và văn minh. Tuy nhiên, các tín hữu Kitô ở Syria cũng đau khổ vì cuộc khủng hoảng của đất nước. Bao nhiêu người đã từ thành phố Homs tị nạn về thủ đô Damascus, và trong những tháng gần đây có 14 tín hữu Kitô bị những nhóm Hồi giáo ở địa phương sát hại. Đức Thượng Phụ cũng cho biết, tôi mong ước Tòa Thánh có tiếng nói mạnh hơn, nhưng uy tín của Tòa Thánh là về tinh thần chứ không phải về chính trị, nên Tòa Thánh cũng không thể làm gì hơn được. Sau cùng, Đức Thượng Phụ Gregorio tuyên bố mạnh mẽ ủng hộ sứ bộ của Liên Hợp Quốc theo dõi cuộc đình chiến, và ngài phê bình các phương tiện truyền thông sử dụng một công thức rập khuôn và một chiều.
Nairobi, Hội đồng Giám mục Kenya cho biết sẽ đề ra những đường hướng giúp các tín hữu cử tri trong cuộc tổng tuyển cử tại nước này vào tháng 3 năm tới, 2013. Theo hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ truyền đi hôm 4 tháng 5 vừa qua, sau hai ngày nhóm họp ở ngoài ô thủ đô Nairobi, các giám mục Kenya loan báo sẽ không ủng hộ riêng một ứng cử viên hay đảng phái chính trị nào, nhưng chỉ muốn nêu lên những đức tính mà các ứng cử viên cần phải có để trở thành một nhà lãnh đạo tốt. Qua đó, các vị giúp các cử tri chọn lựa những người thanh liêm, quan tâm đến công ích của đất nước. Trong tuyên ngôn tựa đề Quyết tâm của Kenya tiến tới cuộc tổng tuyển cử ôn hòa dưới ánh sáng công lý, tha thứ, chữa lành, hòa giải và an bình, công bố ngày 3 tháng 5, 26 giám mục nước Kenya kêu gọi các đảng phái chính trị hãy mở ra những diễn đàn bao quát cho các cử tri tham gia. Cho đến nay, các lập trường chính trị dường như quan tâm quá nhiều đến lợi lộc thay vì phục vụ nhân dân. Cuộc tổng tuyển cử vào tháng 3 năm tới là cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức sau khi hiến pháp nước này được tu chính hồi năm 2010. Phần lớn nhóm đáp lại nạn bạo lực làm cho 1.220 người chết sau những cuộc biểu tình phản đối cuộc tổng tuyển cử năm 2007. Cán giúp mục Kenya chào mừng các quy định mới trong tân hiến pháp, nhưng cảnh giác rằng mọi người dân Kenya phải làm sao để các cán bộ tiến hành một cuộc bầu cử an toàn và trong sạch. Các giám mục cũng kêu gọi hòa bình và hòa giải sau những vụ bạo động tiếp tục xảy ra.
New York, các giám mục bang New York, Hoa Kỳ kêu gọi nghị viện bang này tăng mức lương tối thiểu từ 7,25 Mỹ Kim như hiện nay lên 8 Mỹ Kim rưỡi một giờ. 18 bang tại Mỹ và vùng thủ đô Washington đã tăng mức lương tối thiểu. Hiện nay một dự luật về vấn đề này đã được nghị sĩ Sheldon Silver thuộc Đảng Dân Chủ và cũng là Chủ tịch Hạ viện bang New York đệ trình, đề nghị tăng lương tối thiểu lên 8,5 Mỹ Kim một giờ. Đảng Cộng Hòa chiếm đa số trong Thượng viện bang New York thì tuyên bố chống lại việc tăng mức lương tối thiểu. Trong tuyên ngôn công bố hôm 3 tháng 5 vừa qua, các giám mục bang New York nói với các đại biểu nghị viện bang này rằng, chúng tôi có thể nói với quý vị dựa theo kinh nghiệm tận mắt là càng ngày những công nhân nghèo tại bang chúng ta càng khó đáp ứng các nhu cầu của họ. Một công nhân làm trọn giờ sẽ lãnh được 15.000 Mỹ Kim một năm, tức là 4.000 Mỹ Kim dưới mức nghèo đói liên bang được ấn định cho một gia đình ba người. Tình trạng suy thoái kinh tế kéo dài và sự phục hồi chậm chạp đã làm cho nhiều công nhân, thường là những người da màu và những người mới nhập cư, phải ở ngoài rìa xã hội, và vì thế họ rất ít được nâng đỡ, hầu như bị vô gia cư, và số lương ít ỏi không đủ để trả những nhu cầu căn bản nhất như lương thực, thuốc men và y phục cho con cái họ. Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ xuống còn 8,1% trong tháng 4 vừa qua, nhưng chỉ có 114.000 công ăn việc làm mới được thêm trong tháng 4, tức là chỉ thêm được 2/3 so với mức mong mỏi, theo thống kê của Chính phủ Liên bang Mỹ công bố hôm 4 tháng 5 vừa qua. Tỷ lệ thất nghiệp ở bang New York là 8,5%, và riêng tại thành phố New York thì lên tới gần 10%.
Bangalore, một doanh nhân công giáo tại Ấn Độ, ông Ronan Kolako, đã xây một thánh đường chứa được 1.200 người để tặng cho cộng đoàn của ông thuộc giáo phận Bangalore thuộc bang Karnataka. Ông Colaco cũng là chủ tịch Liên hiệp Quốc tế các tín hữu Kitô bang Karnataka. Theo hãng tin Asia News, đây là lần đầu tiên tại Ấn Độ một giáo dân Công giáo xây cất một thánh đường cho cộng đoàn của mình. Hơn 2.500 người đã tham dự lễ khánh thành và thánh hiến nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi ở thành phố Venkatala Yelahanda do Đức Tổng giám mục sở tại Bekna Moras cử hành. Phí tổn xây cất thánh đường là 27 triệu rupee, tương đương với khoảng 400.000 euro. Sau thánh lễ, Đức Tổng giám mục Moras đã cảm ơn ông Colaco và mô tả ông là một mẫu gương sáng ngời về sự hài hòa giữa lòng cộng đoàn. Tổng giáo phận Bangalore hiện có 425.000 tín hữu Công giáo trên tổng số hơn 16 triệu dân cư.
Dublin, đài truyền hình RTE ở Cộng hòa Ireland đã bị phạt phải trả 200.000 euro vì đã vu khống một linh mục hãm hiếp. Hồi tháng 5 năm ngoái, đài RTE đã đăng một loạt phóng sự cáo buộc linh mục Kevin Reynolds, thừa sai tại Kenya, là đã hãm hiếp một thiếu nữ và từ đó có một đứa con. Sau loạt phóng sự đó, cha Reynolds đã phải từ chức và bỏ cộng đoàn giáo xứ. Tuy nhiên, hồi tháng 9 sau đó, sau hai cuộc thử nghiệm, người ta xác nhận cha không phải là cha của đứa con ấy. Một tòa án ở Ireland đã truyền đài truyền hình RTE phải bồi thường cho cha một số tiền lớn. Trước đó đài này đã xin lỗi vì đã vu khống cha Reynon không bằng chứng. Hồi tháng 11 năm ngoái, Bộ trưởng Thông tin ở Ireland đã ủy cho nhà chức trách Bài về truyền thông làm sáng tỏ vụ này, và đầu tháng 4 vừa qua, cơ quan này đã tuyên phạt đài truyền hình 200.000 euro vì đã vi phạm nghĩa vụ nghề nghiệp, làm thương tổn thanh danh của cha Reynon một cách nặng nề và loan truyền những lời cáo buộc sai trái. Ngoài ra, sự kiện này gắn những máy thu hình lén lút và những cuộc phỏng vấn bất ngờ là những vi phạm bất hợp pháp đối với đời tư của vị linh mục.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Phản ứng về quy chế mới của tổ chức Caritas quốc tế.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin hôm thứ Tư tuần qua mùng 2 tháng 5, Tòa Thánh đã ban hành quy chế mới và nội quy của tổ chức Caritas quốc tế cùng với một sắc luật của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh để các hoạt động của tổ chức bác ái được luôn phù hợp với giáo huấn và tình hiệp thông trong giáo hội. Caritas quốc tế là một tổ chức được thành lập năm 1951, tức là cách đây 61 năm, với số thành viên ban đầu là 13 Caritas thành viên, và hiện nay quy tụ tới 165 cơ quan bác ái công giáo trên thế giới tại gần 200 nước. Phần lớn các tổ chức thành viên là các Caritas quốc gia hoặc là các cơ quan cứu trợ và phát triển do Hội đồng Giám mục Quốc gia bảo trợ, như Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ hoặc Tổ chức Công giáo Canada về Phát triển và Hòa bình, hoặc là Secours Catholic tại Pháp. Trụ sở của Caritas quốc tế được đặt tại Vatican và có đại diện liên lạc với Liên Hiệp Quốc ở các trụ sở ở New York, Geneva, Roma và Paris. Một trong những nhiệm vụ của Caritas quốc tế là phối hợp các hoạt động cứu trợ nhân đạo của giáo hội công giáo, trong đó có việc trợ giúp cấp thời cho các nạn nhân thiên tai, chiến đấu chống các bệnh truyền nhiễm như SIDA và những hậu quả tai hại của nạn thay đổi khí hậu. Caritas cũng tài trợ các dự án phát triển dài hạn và các chương trình nhắm giải quyết xung đột. Caritas quốc tế có 440.000 nhân viên làm trọn giờ và 625.000 cộng tác viên thiện nguyện. Ngân sách của Caritas quốc tế là 4 tỷ 150 triệu euro, giúp đỡ mỗi năm cho 24 triệu người.
Tiến trình duyệt lại quy chế Caritas quốc tế đã bắt đầu hồi năm 2007, như một sự nối tiếp sự kiện Đức Gioan Phaolô II hồi năm 2004 đã nâng Caritas quốc tế lên bậc một tổ chức công về pháp lý trong giáo hội. Quy chế mới chính thức nhìn nhận rằng Caritas quốc tế thi hành các hoạt động bác ái, nhân danh giáo hội công giáo, và điều này có nghĩa là cơ quan này hoạt động dưới sự quản trị của tòa thánh. Còn sách luật do phủ quốc của Khanh soạn cùng với Hội đồng Tòa thánh Coro Unum đồng tâm, Hội đồng Tòa thánh về các văn bản luật và các chuyên gia luật pháp. Văn kiện pháp lý này mang chữ ký của Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ Khanh Tòa thánh, và có hiệu lực ngay từ ngày công bố trên báo Quan sát viên Roma của Tòa thánh, tức là ngày 2 tháng 5 vừa qua, và nhắm mang lại cho Caritas quốc tế một nền tảng pháp lý, cũng như điểm tham chiếu để áp dụng quy chế mới. Theo sắc luật, thì mọi hoạt động định chế của Caritas quốc tế từ nay thuộc thẩm quyền giám sát của Hội đồng Tòa thánh Coro Unum, đồng tâm, là cơ quan tòa thánh đặc trách phối hợp và thăng tiến các hoạt động bác ái trong giáo hội. Sắc luật cũng xác định một số thẩm quyền của phủ quốc của Khanh Tòa thánh về hoạt động của Caritas quốc tế. Quy chế mới của Caritas quốc tế nhắm xác định rõ hơn thủ bút do Đức Gioan Phaolô II ban hành năm 2004 công nhận tư cách pháp nhân của Caritas quốc tế như một tổ chức công của giáo hội, đồng thời cũng xác định vai trò của Hội đồng Tòa thánh đồng tâm, quy định rõ hơn thẩm quyền của hội đồng này về những khía cạnh nội bộ cũng như hoạt động chính thức của Caritas quốc tế. Quy chế mới giúp tổ chức này chu toàn hữu hiệu hơn sứ mạng trong giáo hội của Caritas quốc tế, cũng như sự hiệp thông đức tin và đức mến trong những can thiệp trợ giúp nhân đạo. Như vậy, theo quy luật mới, Caritas quốc tế không còn là một tổ chức độc lập. Sắc luật của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh có khoản quy định rằng, bất kỳ văn bản nào của Caritas quốc tế có nội dung hoặc đường hướng đạo lý hoặc luân lý thì đều phải có sự phê chuẩn trước đó của Hội đồng Tòa thánh Coro Unum, giữ nguyên thẩm quyền chung của Bộ Giáo lý Đức tin. Ngoài ra, các hiệp định của Caritas quốc tế với các tổ chức và cơ quan phi chính phủ phải được Hội đồng Tòa thánh Coro Unum phê chuẩn trước khi ký kết, ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp về nhân đạo. Ngoài ra, Hội đồng Tòa thánh Coro Unum có nhiệm vụ giám sát về việc quản lý tài sản và tài chánh của Caritas quốc tế. Hội đồng này cũng có thẩm quyền bổ nhiệm một vị giáo sĩ làm tuyên ý. Vị này sẽ tham dự tất cả những phiên họp có tính chất quyết định của Caritas quốc tế. Bộ Ngoại giao Tòa thánh có thẩm quyền liên lạc với các chính quyền chính trị, ngoại giao, hành chánh và tư pháp của các nước, đặc biệt với các thẩm quyền của nhà nước Italia, cũng như những quan hệ với các tổ chức quốc tế, miền. Bộ cũng cho phép khởi xướng hoặc phản đối một cuộc tranh tụng nhân danh Caritas quốc tế trước các tòa án dân sự của các nước, cũng như các tòa án quốc tế và các tòa án làm trọng tài trung gian.
Nói chung, sắc luật của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa thánh tổ chức Caritas quốc tế dành cho các cơ quan tòa thánh, trong đó có Phủ Quốc vụ Khanh, Hội đồng Co Unum nhiều thẩm quyền hơn trên hoạt động của Caritas quốc tế. Sắc luật cũng củng cố vai trò của các cơ quan tòa thánh và Đức Giáo Hoàng trong quan hệ với Caritas quốc tế, kể cả việc bổ nhiệm và phê chuẩn các thành viên mới thuộc Hội đồng Quản trị, phê chuẩn các văn bản và các hợp đồng với chính phủ nước ngoài, cũng như việc chuyển nhượng tài chánh. Sắc luật thành lập một ủy ban hỗ trợ đặc biệt gồm các chuyên gia pháp luật, kỹ thuật và tổ chức do Đức Thánh Cha bổ nhiệm để giúp Caritas quốc tế tuân hành các quy luật mới, cũng như giáo luật và luật pháp của quốc gia thành Vatican liên quan đến việc tìm kiếm và phân phối tài trợ, thu dụng nhân viên. Ít nhất là 3 thành viên của Ban chấp hành Caritas quốc tế do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Trong số các vị này, Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm Đức Cha Bernard Hebda, giám mục giáo phận Gaylord, bang Michigan, Hoa Kỳ. Theo các quy luật mới, Bộ Giáo lý Đức tin tiếp tục giám sát các văn kiện có tính chất luân lý và đạo lý do Caritas quốc tế công bố, và Sở Kinh tế của Tòa Thánh tiếp tục theo dõi việc quản trị tài sản của Caritas quốc tế. Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh có quyền phê chuẩn những tài trợ đến từ các chính phủ và các tổ chức quốc tế, và việc cứu trợ cấp thời, các dự án phát triển đã khởi sự hoặc đang được Caritas quốc tế thi hành. Hội đồng Co-UNUM và Phủ Quốc vụ Khanh phải được thông báo về các hợp đồng của Caritas quốc tế với các chính quyền và các tổ chức phi chính phủ khi Caritas quốc tế đáp ứng những tình trạng khẩn cấp về nhân đạo.
Các quy luật mới thuộc vào số những quan tâm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về vấn đề bảo tồn căn tính công giáo của những chương trình trợ giúp và phát triển do giáo hội thực hiện hoặc bảo trợ, và giáo huấn của Đức Thánh Cha theo đó các tổ chức bác ái công giáo không phải chỉ là một tổ chức nhân đạo nhưng còn phải phản ánh Đức Tin Kitô và nghĩa vụ yêu thương tha nhân như chính Đức Chúa Giêsu Kitô đã yêu thương. Thực vậy, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đề ra các nguyên tắc cơ bản để khai triển thành các quy luật mới trong diễn văn với Đại hội của Caritas quốc tế hồi năm ngoái và đề ra những chỉ thị rõ ràng cho Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh về nội dung của quy chế mới. Đức Giáo Hoàng đã nói với Đại hội của Caritas quốc tế rằng Tòa Thánh có trách nhiệm theo dõi các hoạt động của Caritas và thi hành nhiệm vụ giám sát để các hoạt động nhân đạo và bác ái của Caritas quốc tế, cũng như nội dung của các văn kiện của tổ chức này được hoàn toàn phù hợp với Tòa Thánh và huấn quyền của giáo hội. Trong bản quy chế mới có một số yếu tố mới như Hội đồng Co-UNUM sẽ bổ nhiệm một linh mục tuyên úy với nhiệm vụ thăng tiến tinh thần hiệp thông giữa Tòa Thánh và các thành viên của Caritas quốc tế. Cổ võ suy tư về các vấn đề thần học và thăng tiến căn tính công giáo của Caritas. Danh sách các ứng viên vào chức vụ chủ tịch, tổng thư ký và thủ quỹ phải được sự phê chuẩn của Hội đồng Tòa Thánh Co-UNUM, Phủ Quốc vụ Khanh và Đức Giáo Hoàng. Các vị mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm và Hội đồng chấp hành là Đức Cha Ebda, Đức Cha Paul Gemboado Wendrago, Tổng giám mục Giáo phận Bobo Diolasso bên Burkina Faso, Phi Châu, và Đức Cha Youssef Souef, Tổng giám mục tại đảo Chypre thuộc Giáo hội Công giáo Maronite. Caritas quốc tế và tất cả các nhân viên của mình, kể cả những người hoạt động theo hợp đồng, đều phải tuân hành các quy luật mới, giáo luật và luật của quốc gia thành Vatican. Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Co-UNUM, cho biết khuôn khổ luật pháp mới nói trên đây không được áp dụng cho các tổ chức Caritas quốc gia. Các tổ chức này vẫn giữ nguyên quyền tự trị. Tuy nhiên, các quy luật mới có thể soi sáng cho các giám mục và hội đồng giám mục duyệt lại các quy chế Caritas giáo phận và quốc gia.
Phản ứng về các quy luật và quyết định mới của Tòa Thánh liên quan đến Caritas quốc tế, ông François Soulange, Chủ tịch tổ chức Sơ Cua Catholic, tức là Caritas Pháp, đã phê bình sự gia tăng kiểm soát của Tòa Thánh trên Caritas quốc tế. Vì theo ông, như thế thì sự tự trị của tổ chức này sẽ bị giới hạn nhiều. Tuyên bố với báo Công giáo La Croix, ông Soulange cho rằng, qua biện pháp đó thì sẽ không còn sự hòa hợp với huấn quyền của giáo hội nữa, và nó là một hình thức tiếm đoạt của Vatican trên Caritas quốc tế. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maridiaga, giám mục giáo phận Tegucigalpa bên Honduras, hiện là chủ tịch Caritas quốc tế, đã chào mừng quyết định của Tòa Thánh và nói rằng, hôm nay là một ngày vui mừng và hy vọng cho tổ chức bác ái quốc tế này. Quy chế mới và nội quy sẽ canh tân công việc của chúng tôi trong các hoạt động và trợ giúp nhân đạo, phát triển, phục vụ người nghèo. Chúng mang lại cho chúng tôi khuôn khổ để thi hành công việc như thành phần sứ mạng của giáo hội. Ông Michel Noir, người Pháp, đương kim Tổng thư ký Caritas quốc tế thì nói rằng, quy chế mới và nội quy nêu rõ Caritas vừa phục vụ Liên hiệp các thành viên vừa phục vụ Tòa Thánh. Đức ông Osvaldo Neves de Almeida thuộc Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trong một tuyên ngôn giải thích công bố kèm sắc luật, nói rằng quy chế cập nhật được đề ra là để hỗ trợ tốt đẹp hơn hoạt động của Caritas quốc tế. Xét vì sự hiện diện của Caritas trên thế giới, tính chất quốc tế của cơ quan này, hoạt động nhân danh giáo hội, nên Tòa Thánh có nghĩa vụ phải theo dõi các hoạt động của Caritas quốc tế và thi hành nhiệm vụ cảnh giác để hoạt động nhân đạo và bác ái cũng như nội dung các văn kiện do Caritas quốc tế phổ biến được phù hợp với tòa thánh, với giáo huấn của giáo hội và để Caritas quốc tế được quản trị một cách chuyên môn và minh bạch.
Vừa rồi là bài viết tựa đề phản ứng về quy chế mới của tổ chức Caritas quốc tế. Sau đây kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại chứng từ về việc chầu thánh thể ngày đêm tại một giáo xứ ở thủ đô Paris.
Chiều thứ tư ngày 25 tháng Giêng năm 2012, sau thánh lễ, giáo xứ Notre-Dame du Travail, Đức Bà Lao Động ở quận 14 thủ đô Paris đã khởi đầu chiến dịch chầu thánh thể liên tục để củng cố đà tiến truyền giáo. Chiến dịch được toàn thể giáo dân đồng nhiệt hưởng ứng. Sau thánh lễ chiều hôm ấy, linh mục François Potes, cha sở giáo xứ, cùng với mọi người tiến về nhà nguyện nhỏ ở tầng thấp hơn, được tân trang làm nơi chầu mình Thánh Chúa liên tục. Cha trang trọng đặt mặt nhật có mình Thánh Chúa trên bàn thờ và tất cả cùng im lặng thờ lạy. Chiến dịch bắt đầu. Từ nay, hàng tuần sau thánh lễ ban sáng vào ngày thứ ba cho đến trước thánh lễ ban sáng vào ngày thứ bảy, buổi chầu thánh thể được các giáo dân thay phiên nhau đảm trách. Buổi ghi tên đầu tiên gồm 200 người, nghĩa là chọn số tín hữu có mặt tại thánh lễ chiều ngày thứ tư hôm ấy, 25 tháng Giêng năm 2012. Cha sở giải thích, ý tưởng chính yếu của chúng tôi là khởi hành từ Chúa Giêsu Kitô trong mọi hành động của chúng tôi. Chính Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Đương Kim Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã khuyến khích chúng ta trở thành những chuyên viên thờ lạy mình Thánh Chúa. Cùng lúc chúng ta phải cùng nhau thờ lạy mình Thánh Chúa trong giáo hội và nơi cộng đoàn giáo xứ, hầu cho Chúa Giêsu Kitô hiện diện nơi trung tâm cuộc sống chung và đặt mỗi người chúng ta trong tình trạng thực thi nghĩa vụ truyền giáo. Chiến dịch chầu thánh thể liên tục được toàn thể cộng đoàn giáo xứ Đức Bà Lao Động sốt sắng tham gia. Ông Henri, giáo dân trạc 40 tuổi, nói, chầu thánh thể liên tục là lời mời gọi vượt lên trên mọi ý tưởng của chúng tôi. Tôi đặc biệt cảm kích trước sự hiện diện của đủ mọi thành phần dân Chúa với các lứa tuổi khác nhau. Thật là một chứng tá tuyệt đẹp. Ông Jeff Freud, một giáo sư trẻ tuổi, ghi danh chầu thánh thể trong khoảng từ 3 đến 4 giờ sáng nói, tôi rất sung sướng được đào sâu kinh nghiệm về hình thức cầu nguyện này. Nó có cái gì đó vừa sâu xa vừa đơn giản. Một khi quỳ thinh lặng trước mình Thánh Chúa, người ta tự để cho mình được thu hút và được linh hứng. Người ta tự để cho mình được yêu thương. Chiến dịch chầu mình Thánh Chúa cũng nằm trong sự linh động của giáo xứ. Chúng tôi họp thành cộng đoàn những người chầu thánh thể trong khu phố. Về phần cha sở François Potes, ngài nói, một giáo xứ thờ lạy mình Thánh Chúa suốt đêm trọn ngày là một tổ ấm nóng cháy, một con kênh được thiết lập hầu Chúa Giêsu Kitô có thể thông ban tình yêu của Ngài. Sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu Kitô được thờ lạy trong thánh thể, hằng chiếu tỏa trong khu phố như một ngọn đèn được thắp sáng trường kỳ. Cha Patrick Lecouvre, bề trên giám tỉnh dòng thánh thể tại Paris, nhấn mạnh rằng chầu thánh thể là một hình thức phụng tự mà con người dành riêng cho Thiên Chúa. Tuy nhiên nó không chỉ quy định vào thời điểm rõ ràng khi chúng ta chầu mình Thánh Chúa, nhưng phải bao trọn cuộc sống chúng ta. Chúng ta sống giây phút ấy để Chúa chiếm hữu trái tim chúng ta, hầu cho Ngài nổi bật lên, còn chúng ta thì lu mờ đi. Ngoài ra cần ghi nhớ rằng chầu thánh thể là dấu hiệu tuyệt đỉnh của vì Thiên Chúa biến mình làm lương thực nuôi sống chúng ta. Này là mình Thầy bị nộp vì các con. Cứ mỗi lần chúng ta quỳ trước mình Thánh Chúa được đặt trong mặt nhật trưng bày trên bàn thờ, chúng ta đi vào cái linh động của một hồng ân. Thiên Chúa tự hiến và muốn thông ban cho chúng ta muôn vàn ơn thánh. Thánh lễ và chầu thánh thể liên kết chặt chẽ với nhau. Thánh lễ là thời điểm tuyệt hảo chúng ta sống kinh nghiệm thánh thể. Trong thánh lễ chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa và cùng lúc cũng gặp gỡ các anh chị em khác. Chúng ta sống kinh nghiệm lời Chúa, chúc tụng và cử hành lễ vượt qua, chết và sống lại như Đức Kitô. Trong thánh lễ, chúng ta rước mình Thánh Chúa và hiệp thông với nhiệm thể Chúa là giáo hội. Trong khi chầu thánh thể là hành động tưởng nhớ việc hiệp thông này, chầu thánh thể là nối dài các ân huệ nhận lãnh trong thánh lễ. Và nếu chúng ta không sống thánh lễ cho riêng mình, thì chúng ta cũng không chầu thánh thể như cuộc đối diện lòng bên lòng, mà chúng ta chầu thánh thể trong mối hiệp thông với toàn thể giáo hội. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Khi giờ đã đến, Đức Giêsu vào bàn và các tông đồ cùng vào với người. Người nói với các ông, thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ vượt qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì thầy nói cho anh em hay, thầy sẽ không bao giờ ăn lễ vượt qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong nước Thiên Chúa. Rồi người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói, đây là mình thầy hiến tế vì anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến thầy, và tới tuần rượu cuối bữa ăn người cũng làm như vậy. Và nói, chén này là chén giao ước mới lập bằng máu thầy, máu đổ ra vì anh em.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về lời khẩn nài trong kinh tạ ơn.
Kính thưa quý vị thính giả, từ bài vừa qua, chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu kinh tạ ơn dựa theo 8 yếu tố được mô tả trong quy chế tổng quát sách lễ Roma. Sau khi đã nghiên cứu yếu tố thứ nhất, tiền tụng, hôm nay chúng ta tìm hiểu yếu tố thứ hai, tung hô, và cách riêng yếu tố thứ ba, khẩn nại. Tung hô. Chúng tôi sẽ bàn tới 3 điểm: lịch sử, bản văn và cử hành. Điểm thứ nhất, lịch sử. Lời tung hô dựa theo bản văn của Isaiah chương 6 câu 3 thuật lại một thị kiến ở trong đền thờ. Thánh, 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 ra về các cơ binh, khắp đất đầy tràn vinh quang của người. Từ thế kỷ thứ 2 sau công nguyên, hội đường Do Thái dùng trong phụng vụ ban sáng. Kinh nguyện tạ ơn của Kitô giáo du nhập muộn hơn. Thật vậy, không có vết tích gì trong các thế kỷ đầu tiên, chẳng hạn như là trong bản văn của Hippolytus. Mãi tới cuối thế kỷ thứ 4, người ta mới gặp thấy ở Jerusalem và Antioquia. Có lẽ mãi đến đầu thế kỷ thứ 5 mới được đưa vào bên Tây Phương. Lý do của việc sang kinh này vào phụng vụ Kitô giáo có lẽ là vì lời tung hô Thiên Chúa 3 lần thánh, 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 gợi lên ý tưởng Thiên Chúa tam vị. Bản văn. Ngoài bản văn Isaiah vừa nói trên, lời tung hô này còn thêm một bản văn chúc tụng Chúa Giêsu khi tiến vào thành thánh Jerusalem. Bản văn của Isaiah đã được sửa đổi đôi chút, hay nói đúng hơn, đã được khai triển thêm. Bản Latin thì giữ nguyên từ ngữ gốc Do Thái Deus Sabaoth, nhưng mà các sách lễ bằng sinh ngữ đều dịch, chẳng hạn như Thiên Chúa các đạo binh ở trong tiếng Việt, dịch sát nghĩa, cũng như là trong tiếng Anh God of Hosts. Và bằng dịch khác thì chuyển nghĩa thành Thiên Chúa của vũ trụ, Dieu de l'univers tiếng Pháp, Dios del Universo tiếng Tây Ban Nha, Dio del Universo tiếng Ý. Bản văn Isaiah chỉ nói tới vinh quang Chúa tràn ngập trái đất, được hiểu về đền thờ. Còn kinh tung hô thì mở rộng cương giới trời và đất, Celi et Terra. Đoạn văn thứ hai lấy lại lời tung hô của dân thành Jerusalem khi đón Đức Chúa Giêsu, hoan hô Hosanna trong tiếng Do Thái, hoan hô trên trời cao, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Thiên Chúa. Câu này trích từ Thánh Việt 117 câu 25-26 và hẳn có ngụ ý chúc tụng Chúa Giêsu sắp ngự xuống trên bàn thờ. Nội dung của lời tung hô là sự biểu lộ vinh quang của Thiên Chúa trong vũ trụ nói chung và nơi Đức Kitô đấng được phái đến nhân danh Chúa nói riêng. Điểm thứ ba, cử hành. Trải qua lịch sử, lời chúc tụng đã được phổ nhạc với nhiều loại cung điệu. tiếc rằng không thiếu lần bản văn kéo dài thành một bản hợp xướng do ca đoàn đảm nhiệm. Vì thế không những là cộng đoàn không thể tham gia, mà ngay cả chủ tế cũng không chờ được, cho nên tiếp tục luôn kinh tạ ơn, tuy rằng chỉ độc thầm. Rồi vừa khi bài ca chấm dứt thì chủ tế cất kinh lạy cha. Ngày nay, lời chúc tụng là bài ca của tất cả cộng đoàn gồm cả chủ tế. Vì thế, phải chờ cho đến khi chấm dứt tiếng hát thì chủ tế mới tiếp tục kinh tạ ơn. Yếu tố thứ hai, khẩn nại. Sau những lời tung hô, kinh tạ ơn vẫn tiếp tục tuyên dương những kỳ công của Thiên Chúa, đôi khi khá dài, như trường hợp kinh tạ ơn thứ 4, tiếp nối tư tưởng của tiền tụng. Nhưng thường thường là ngắn, tựa như vang âm của lời tung hô, lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Ý tưởng này dẫn tới lời khẩn nài, làm nên yếu tố thứ 3 của kinh tạ ơn. Ý nghĩa: đối tượng của lời khẩn nài, epikrisis tiếng Hy Lạp, tương đương với invocatio tiếng Latin. Đối tượng của nó là xin quyền năng Chúa biến đổi những phẩm vật mà các tín hữu dâng tiến trở nên mình và máu của Chúa Kitô, ngõ hầu thực hiện ý định của Ngài đã tỏ bày trong bữa tiệc ly. Nói một cách khác, giờ đây hội thánh tha thiết khẩn nài xin Chúa hãy thực hiện điều mà Đức Giêsu đã mong mỏi xưa kia: hãy cầm lấy mà ăn, vì này là thân mình của Thầy. Hãy cầm lấy và uống, vì này là chén máu của Thầy. Hãy làm điều này để nhớ đến Thầy. Như vậy, có hai chuyển động chung qua các phỏng vật mà cộng đoàn tiến dâng. Thứ nhất, vào lúc dâng lễ vật, cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa vì những quà tặng của Ngài, của ăn và thức uống, và dâng lên Ngài với lòng tri ân, và cũng như là biểu tượng của việc dâng hiến chính bản thân. Đây là chuyển động đi lên. Còn thứ hai, bây giờ trong kinh tạ ơn, cộng đoàn xin Chúa thực hiện trên tấm bánh và chén rượu này cuộc tưởng niệm mà Chúa Giêsu đã để lại cho mình. Đó là chuyển động đi xuống. Nhờ cái tác động thứ hai, thánh hiến và thánh hóa, bánh không còn chỉ là bánh rượu, nhưng mà bánh và rượu đã trở nên Chúa Kitô, đứng vừa là Thiên Chúa và là con người đã chịu hiến tế cho chúng ta. Trong các kinh tạ ơn theo nghi thức Roma còn có một lời khẩn nài thứ hai, nhằm đến cộng đoàn, xin cho tất cả những ai cùng ăn và cùng uống mình và máu Thiên Chúa thì trở nên thân thể đích thực của Chúa Kitô. Lịch sử. Như đã có dịp trình bày, trong lịch sử thần học về bí tích thánh thể đã nảy ra một cuộc tranh luận giữa các giáo hội Đông Phương và giáo hội Tây Phương liên quan tới yếu tố cấu thành sự biến đổi bánh và rượu trở nên mình và máu Thánh Chúa. Đông Phương chủ trương là kinh khẩn nguyện, epikrisis, là tác động của Thánh Linh. Còn Tây Phương chủ trương là những lời truyền phép, verba consecratoria. Cuộc tranh luận gây cấn đến nỗi đã trở nên một duyên cớ đưa tới sự ly khai giữa đôi bên. Điều đáng tiếc là trong cuộc tranh luận này, đôi bên đều dựa trên những chứng tích của bản văn phụng vụ. Bản văn phụng vụ của nghi điển Latin gọi là lễ quy Roma không có kinh epikrisis, còn bản văn phụng vụ của Đông Phương là đã kinh epikrisis sau những lời truyền phép. Mỗi bên báo vào truyền thống của mình và bác bỏ lập trường của đối phương. Sau nhiều cuộc tìm hiểu lịch sử và đối thoại thần học, khi soạn các kinh nguyện tạ ơn mới, phụng vụ Roma đã đưa kinh epikrisis vào truyền thống của mình, được tách ra làm hai phần: trước và sau những lời truyền phép. Kinh khẩn nài thứ nhất, preconsecratoria, được đặt trước trình thuật thiết lập bí tích với ý định thánh hiến, epikrisis consecratoria, thánh hiến bánh và rượu. Sau đó, kinh khẩn nài thứ hai thì xin thánh hóa những người lãnh nhận bí tích để cho họ được kết hiệp với Chúa Kitô và kết hiệp với nhau, gọi là epikrisis communionis, khẩn nài thông hiệp. Cũng nên ghi nhận thêm một chi tiết nữa, đó là lời khẩn nài hướng đến ai? Các kinh nguyện cổ điển hướng lên Thiên Chúa Cha, xin Ngài thánh hóa lễ vật, hoặc là xin Ngài phái Thánh Linh đến thánh hóa lễ vật. Mãi về sau, một bài kinh tạ ơn mới hướng thẳng đến Thánh Linh. Chúng ta lấy thí dụ. Kinh tạ ơn thứ hai. chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Linh để thánh hóa những của lễ này. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Thánh Linh. Kính tạ ơn thứ ba. Lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa nhờ có một Thánh Linh đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy Thánh Linh của Người thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Kính tạ ơn bốn. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho Thánh Linh thương thánh hóa những của lễ này. Xin Chúa nhân từ ban cho tất cả những ai sẽ thông phần của một bánh và chén này được Thánh Linh quy tụ tất cả thành một thân thể, trở nên hiến lễ sống động trong Đức Kitô. Về việc cử hành, xét về cử chỉ, khi đọc kinh khẩn này thứ nhất thì tứ tế sáp hai bàn tay lại đặt trên lễ vật. Truyền thống Do Thái đã coi việc đặt tay lên một người hay một đồ vật như là cử chỉ hiến thánh, nhưng mà không có cử chỉ nào khác thường khi đọc kinh khẩn này thứ hai, kinh khẩn này thông hiệp.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 26 tân vệ binh Thụy Sĩ mới tuyên thệ hôm Chủ nhật vừa rồi, và Ngài khích lệ họ luôn tham chiếu Chúa Kitô trong mọi hành động. Damas, Đức Thượng Phụ Gregorio Ba Laham, giáo chủ Công giáo Hy Lạp Menkit ở bên Syria, than phiền vì nước này đang trở thành một đất nước cướp bóc và vô chính phủ. Nairobi, Hội đồng Giám mục Kenya cho biết sẽ đề ra những đường hướng giúp các tín hữu cử tri trong cuộc tổng tuyển cử tại nước này vào tháng 3 năm tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt quý vị. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.